nhân cách, nhân duyên gì sanh ra cái vui. Đó. Nhân duyên điểm thứ nhất là trong ấy mê nhận cái thân này là mình, thấy thân này là ta, rồi ngoài cho cái pháp bên ngoài là thật. Ví dụ như vừa nãy vừa thí dụ cái bông hoa, đó, cái hoa nó đẹp là vì sao? Vì nó thỏa mãn cái vừa ý, nó hợp ý của cái ngã chấp của mình, thế cho nên sinh ra tham cái hoa. Mà thường thường ấy, là chúng ta vui nhất là khi được tiếng khen và khi được ăn ngon. Thế thì khi được tiếng khen, người ta khen, thì chúng ta tập, phải tập làm sao tách mình ra khỏi cái này. Đây chỉ có mỗi một cái bí quyết tu về cái quán thọ trên thọ, là làm thế nào khách quan mà quan sát cái tâm mình, như là một người đứng bên ngoài mà nhìn một người khác ấy, chứ không có nói tôi vui, mà nhận ngay ra đây là nhân duyên sanh. Bởi vì trong ấy thì chất cái ngã, không biết cái thân này hư vọng bất tịnh, ngoài thì không biết cái âm thanh là huyễn, vừa ra khỏi cái miệng người ta thì nó tan rồi. Vì chất ngã chất pháp, nhân là chất ngã, duyên là chất pháp, cho nên cái vui nó hiện lên. Bằng cớ là các thánh nhân các ngài nghe khen, các ngài có mừng không? Các ngài có vui không? Sao các ngài không vui? Bởi vì các ngài sáng suốt, các ngài không có cái chất ngã, trong không chất ngã, ngoài không chấp cái âm thanh, tức là không chấp pháp, cho nên các ngài bình thản, không có bị những cái vui với cái khổ nó chi phối. Thế thì đấy, việc làm của chúng ta là tập như thế. Mỗi khi cái vui hay cái khổ ở nơi sáu căn nó chạm sáu căn, cho nên hộ sáu căn, đây là cũng coi như là cũng như hộ cái sáu căn. Thế mà làm sao khi sáu căn chạm lên sáu trần, ba cái độc tham sân si nó hiện lên, chớ có nhận là tôi, mà cứ khách quan mà quan sát xem cái tâm mình nó đã tỉnh được tới đâu, nó còn mê tới trình độ nào. Không nói tôi vui, không nói tôi khổ, mà nói là nhân duyên sanh. Thọ khổ nhân duyên sanh. Tập thấy cái nhân là cái gì, duyên là cái gì, nó ra cái này. Thì bây giờ chúng ta mới tập thì tập nguyên cái vui với cái khổ nó dễ, chứ còn cái si thọ, bởi vì nó là si cho nên khó nhận. Tuy là hàng ngày niệm chúng ta si thọ làm như nguyên mật, cho đến chiêm bao, thấy chiêm bao thì chúng ta cũng nhận cảnh chiêm bao là thật, cũng khổ cũng vui cũng si với cái chiêm bao. Thì chúng bây giờ nói cái lúc tỉnh thức mà về cái phần khổ mới vui thì nó dễ nhận hơn là cái si thọ. Đến khi mà quán được khá rồi thì chúng ta tập đến cái si thọ pháp. Cảm giác vui thuộc vật chất, biết cảm giác vui thuộc vật chất. Thế nào là vui thuộc vật chất nhỉ? Biết là con thích ăn cái ngon, chứ dĩ nhiên là cả sáu cái cảm giác này nó đều ở sáu giác quan, tức là cái thân mình. Nhưng mà thế nào là vui về vật chất, thế nào là vui về tinh thần? Cái áo nó mặc vào thân, cho nên là trong cái tâm vui. Nhưng mà thực ra ở cái áo ấy thì là con mắt nó vui, vì nó thấy cái áo đẹp, cho nên được cái con mắt nó vui. Thì cái vui này ấy, thì tức là cái thọ này là ở nơi con mắt. Thế thì bây giờ con quán thế nào, con làm thế nào? Thấu mà quán cái vui và cái khổ. Bây giờ mình quán thọ chứ không phải mình quán cái sắc chất. Cái vui do một vật nó đem đến, cho nên gọi là vui về bản chất. Thế thì khi cái vui nó hiện lên, con quán thế nào? Hay cái vui này ở đâu? Trước hết là chớ con phải nhận ngay là đây không phải ta vui. Cái đầu tiên là nhận ngay không phải ta vui. Cái vui này là một pháp, nó theo nhân duyên mà nó hiện lên. Nó theo nhân duyên, vậy nhân gì, duyên gì mà cái vui nó hiện lên? Nhân gì? Ừ, cái thân ta đang mê si cho cái thân này là mình, không biết nó là đống thịt sắp sửa quá rồi, cái đống xương sắp sửa long dục mà cứ tưởng là mình, không biết nó là cái quả, cái báo, nhận cái báo là mình. Đó là cái ngu của mình, đó là cái nhân, tức là cái vô minh. Rồi duyên gì? Duyên là cái áo à, duyên là cái áo. Mà cái áo nó có thật không? Nó chỉ là những sợi chỉ kết lại, bây giờ gọi là mới, mai đây nó cũng lại rách nát như tất cả các thứ khác. Nhưng nó là một cái vật vô thường. Thì mình tỉnh đây như thế để tập tách rời những cái cảm thọ. Cho nên mỗi cảm thọ hiện lên, cái việc đầu tiên là nhớ ra không phải mình. Thế rồi đây là một pháp duyên sanh. Thế rồi tìm xem nhân gì, duyên gì, cứ thế tập mãi, dần dần nó tỉnh ra, thì đi đến cái xả thọ. Cái thọ này là hơi khó, bởi vì cái chuyện thọ này là chúng ta từ lịch kiếp tới giờ, nếu mà tỉnh được ra coi như chứng quả. Xin cho một cái thí dụ thọ về tinh thần. Đã thật ra thì nó không có chất bản chất, cho nên nói nó vật chất thì cũng không hẳn. Thế nhưng mà nói về tinh thần thì nó thuộc về cái gì nhỉ? Cái tính khác, chị em cho thầy biết. Có tí với thầy.
Nếu cũng là một phát ấm vậy thầy.
À.
Nếu mà nói về phát ấm thế thì nó là một phát
ấm. Thì là gọi là một, gọi là vật, vẫn thuộc về vật chất.
Dạ, nhưng mà nó tác động về tinh thần. Tất cả đều là tinh thần.
Thì cái nào mà không tác động vào tinh thần?
Bởi vì ở đây mình đang quan tâm thọ, tức là về thần tâm vậy thầy. Thế nên thành thời ra cái
thế vậy thì bây giờ cái vui về vật chất và cái vui về tinh thần. Đấy. Thật ra nó thích cái áo nó cũng là do cái tinh thần nó vui cái khổ thôi chứ làm gì có cái gì. Cái vật chất thì nó không có khổ vui. Cái vật đây quán thọ là thuộc về tâm rồi. Nhưng mà bây giờ cái tiếng khen ấy nó thuộc về tinh thần hay vật chất thôi.
Nó cũng âm thanh.
Nó thuộc về sáu trần là âm thanh thì là sắc, sắc ấm. Thế nhưng mà nó lại không có chất. Vậy mình gọi nó là vật chất hay gọi gì?
Nó là thuộc về.
Cũng cứ đưa nó về cái phần vật chất nè. Cái thật là nó không có chất.
Trong sáu trần thì cái pháp trần nó mới là cái tinh thần.
À,
thầy pháp là... trần nó là tinh thần.
Nên lúc mình ngồi...
À, có pháp trần nó là tinh thần rồi.
Năm trần đầu là sắc về vật chất.
Cũng đặt về vật chất hết.
Dạ.
Ví dụ cái vui về tinh thần thì ví dụ như mình đọc sách, mình được những cái tư tưởng hay, cho nên vui thì người ta gọi cái vui là vui về tinh thần. Thế còn cái khổ về tinh thần, người ta nói rằng cái bà sung sướng đầy đủ nhưng mà vẫn khổ về tinh thần. Sung sướng đầy đủ là ăn ngon mặc đẹp, được mọi người, được địa vị sang ở trong xã hội, nhưng mà bà vẫn khổ về tinh thần. Vậy thì bà khổ cái gì? Có bao giờ thế nào là khổ, là vui về tinh thần đã? Và khổ về tinh thần. Nghĩa thế thì tất cả những cái gì nó không đập vào sáu giác quan của mình. Cho nên của bảo tâm của bảo là chỉ có phát chặt.
Mặc sao
phải không? Đứa con nó hỗn, nó ăn ở bất hiếu thì bà mẹ buồn. Đấy. Nhưng mà cái bất hiếu của nó cái hỗn của nó không, nó không minh bạch là nó đập vào cái giác quan nào.
Do cái tưởng, do cái
đấy,
do cái tưởng đó, do cái tưởng ấm đó, nó lồng vào.
Tưởng họ đây đâu có thánh. thế thì thật ra thì cả vật chất tinh thần cũng phải do cái tâm cả. Nhưng mà bây giờ mình phân tách cái khổ cái vui tinh thần và cái khổ cái vui vật chất để cho các em nó quyết định.
Là thầy, con nghĩ là ví dụ như cái gì
đánh vào cái thân ấy thì gọi là thuộc vật chất, mà nó đánh vào cái tâm ấy thì thuộc vào tinh thần. Nghĩa là cái cảnh ngoài nó đánh vào thân thì gọi là vật chất. Như con ăn ngon, con ăn ớt, cây xè, thế thì đó, cái đó là thân nó khổ, bởi vì nó đập vào thân thì gọi là thuộc về vật chất. Mặc cái áo, nó ra cho cái ví dụ mặc cái áo đẹp, đấy, những cái đó là cái vui thuộc về vật chất và cái khổ thuộc về vật chất. Còn như là khổ vì con mình nó bất hiếu, mừng vì mình tu được, những cái thuộc về tinh thần. Khổ vì mình phải phạt, phải tu là phải phạt thì người ta chê, người ta trách, nhưng mà người ta có đâu có đánh vào thân đâu, nhưng mà khổ. Thế cho nên cái khổ thuộc về tinh thần, cho nên thầy thấy cái nghĩa của chữ thiết dễ nhận.
Vậy là mình bị người ta la, tất cả những
cái ấy, những cái khổ ấy là bị đánh vào tâm. Thế thì gọi là thuộc về tinh thần. Thầy thấy cái nghĩa của chữ thiết ấy, nói nó rõ mà nó dễ nhỉ.
Mà thầy cũng như ví dụ nhé,
thầy ngủ thuộc về tinh thần hay vật chất?
Dạ. À, thầy ngủ tinh thần đó là thầy.
Cái gì? Cái
à? Bởi vì cái thân của mình nó đừng
nó khoan khoái,
mở mãn, nó khoan khoái.
Còn thế nếu như tuệ giác nói thì là cái đó gọi là vui về vật chất, bởi vì cái thân của mình nó khỏe khoắn, phải? Thế là nó đập vào thân, cho nên nhận ngủ là cái vui về vật chất.
Nhưng mà nhưng mà bà thầy, khi mà con tỉnh rồi thì con cảm thấy nó sảng khoái, cái tinh thần con sảng khoái thì nó thuộc về là tinh thần, cho nên
thì đấy cái bởi vì cái thân nó được ngủ. Cái thân nó bằng lòng,
cái
vui là bởi vì cái thân nó vui, thế là có vui về vật chất, nhưng mà lại có khổ về tinh thần, vì chị em ta chế thì mình cũng tủi thân. Đó. Vậy thì trong một cái việc ngủ nó có hai, một cái khổ một cái vui, vui về vật chất mà khổ là về tinh thần. Thế là một cái việc nó ngủ mà cho chúng mình đủ với cái chế độ tùy theo cảm giác vui, biết thở vui, tịnh chân cái đoạn này quán sao tình tùy duyên. Nếu có nhân mà không có duyên cũng không có, mà có duyên mà không có nhân cũng không có. Vậy thì thể chất của nó là nhân hay là duyên? Mà nó không có thể chất, cho nên nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Trong cái việc chúng ta đủ đây nó có ba điểm quan yếu chị em để ý. Cái điểm thứ nhất là mình đứng khách quan, nghĩa là mình nhìn nó, mình với nó là hai cái khác nhau. Mình đứng chỉ quan sát nó, mình đối lập với nó, chứ không phải nó là mình. Không phải tôi vui, tập cái nhận cái này để đừng nhận nghiệp là mình, mà nó chỉ là cái nhân duyên, theo nhân theo duyên nó hiện lên. Cho nên cái điểm thứ nhất là đúng, gọi là đúng khách quan. Người ta có cái danh từ khách quan với chủ quan. Chủ quan tức là việc của mình, còn khách quan ấy, tức là mình là khách, mình đứng mình nhìn rồi. Thế thì như thế ngay cái lúc mà mình là khách quan, mình nhìn nó thì nó đã mất 80% cái ma lực của nó rồi. Cái năng lực chi phối mình ấy, nó mất 80%, mình đỡ đi rồi. Cho nên đúng cái việc này thuộc về cái sự giác tỉnh, thuộc về trí tuệ, mà mình đúng khách quan đối nó mà nhìn nó, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình không cần phải theo nó, mà cũng đừng có xua đuổi, bực bội mà đuổi nó, không phải. Nghĩa là mình đứng mình theo dõi, mình nhìn nó thế nào mình nhìn nó như thế. Nó là vui, nó là khổ, nó là oán, nó là hờn, nó là hiền, nó là phẫn, nó thế nào mình nhìn nó. Cái cảm giác này nó hiện lên, tiếng nhà Phật gọi nó là cái vọng tâm, cái hư vọng thôi. Thế thì nó hiện lên, nó khổ, nó vui, chúng ta chỉ nhìn nó thôi, nó thế nào mình nhìn đúng như mặt thật của nó, không cần phải được khởi tâm bóp méo nó làm gì, hay xua đuổi nó, hay đón rước nó, không khẩn, mình không bận lòng gì cả, cứ đứng nhìn thôi. Cho nên như thế gọi là khách quan, nghĩa là đứng ngoài mà quan sát. Cần nhất ở cái chỗ là đừng thấy nó là mình, bởi vì nó là cái thứ không có thể chất. Thế nếu mà mình thấy là mình ấy thì nó nặng. Cho nên cũng chúng ta thấy các tổ đó, nhiều khi cởi trần nhá, ngồi ở trong đống cỏ để cho muỗi bá thí máu, cho muỗi lại cho mầm, cho các thứ tha hồ nó cắn nó hút, mà cái này không đau. Thực ra chắc là cái ngài cũng có đau, bởi vì còn da, còn thịt, còn thần kinh. Nhưng mà vì cái ngài đã có cái sức tự chủ rồi, cho nên cái đau nó không chi phối được cái ngài nữa. Cái ngài không thấy nó là mình nữa. Thế thì cái điểm thứ nhất là khách quan đứng nhìn, đứng quan sát. Cái điểm thứ hai là nhìn nó, cái vui nó hiện lên hay cái buồn nó hiện lên, nhìn nó, theo dõi nó, từ lúc nó sanh thì biết rằng cái khổ nó sanh, rồi cái khổ nó gia tăng, biết là cái khổ này nó gia tăng, cái khổ nó dịu, biết là nó dịu, cho đến lúc nó hết, mình biết là nó hết. Cần nhất là cái tuệ minh sát của mình, lúc nào nó cũng hiện tiền, minh là sáng, sát là soi. Cái tuệ nó có hai thứ, một thứ là gọi là giác ngộ, một thứ gọi là giác sát. Giác ngộ là tỉnh ngộ ra, nhận tới được cái mình đã có sẵn. Còn giác sát là mình có trí, mình thấy được những cái cảm giác nó hiện lên và mình đoạn trừ được những các cái sự phiền não, những cái thói xấu tật hư, mình nhìn được, mình thấy được và mình làm cho nó sạch. Cũng như người thấy được cái nhỏ ở mặt mình, thấy được đã rồi tìm cách mà lau nó đi, chứ còn chưa thấy không biết là mặt mình nhỏ mà lại cứ nhận là đây là phần son của tôi thì bao giờ mà nó sạch. Cho nên trong cái việc quán này, điểm thứ nhất là đúng khách quan, chứ không có phải là tôi đau hay không phải tôi vui, không phải tôi đau, đúng nhìn nó. Điểm thứ hai là thấy nó và theo dõi nó, không có bỏ qua những cái cảm niệm nó hiện lên, mình không bỏ qua. Tập cái tuệ minh sát, tức là sáng suốt mà quan sát thấy rõ. Thế thì nhờ cái tuệ minh sát này, nó mới tiêu trừ những cái mê muội, cái chướng ngoại của mình, thì mới có ngày giác ngộ được, mới có cái tuệ giác ngộ được. Chứ còn những các cái mê hoặc này nó chướng mình mà mình còn không trông thấy, mình còn không nhận được nó ra, thế thì bao giờ mà nó tan? Mà nếu nó không tan thì bao giờ mình có cái tuệ giác ngộ, là nhận được cái chân tâm của mình. Thế cho nên cái tuệ minh sát rất cần để xóa cho hết những các cái ngã chấp ngã ái của mình, thì cái giác ngộ nó mới hiện được. Thế thì mình theo dõi, mình theo dõi là cái điểm thứ hai để mà nhận được mặt cái kẻ bọn giặc. Thấy đó, nhận được mặt nó, thì điểm thứ hai đã biết giặc thì giặc nó không có dám làm phá hại mình nhiều rồi. Thế rồi mình sẽ tìm cách mình trừ tiệt cho tận sào tận huyệt của nó, tức là phá cho hết cái chủng tử của nó đi. Thế là điểm, cho nên điểm thứ hai là cái công năng của cái tuệ giác sát. Đến cái thứ ba là quan sát xem nó là cái gì, ảo ảnh đấy, nhưng làm sao nó lại cứ hiện ra. Thế thì thấy như cô Tịnh Chân vừa nói, do nhân duyên, đây chỉ là những cảm giác, chứ mình không có nắm nó vào túi được, nó không có thể chết gì hết. Chỉ là cảm giác do nhân duyên mà giả hiện. Mình tìm trên cái nhân gì, cái duyên gì mà nó lại ra cái cảm giác này. Cái khổ với cái vui nó ám ảnh mình hết, kiếp này sang kiếp khác. Thế thì tìm cái nhân thì bao giờ nó cũng chỉ có hai việc. Nhân ấy thì là cái ngã ái của mình, cái ngã chấp, cái mê mình nhận cái thân này là mình. Thế còn cái duyên thì tùy theo sự việc mà nó hiện lên. Do đủ nhân đủ duyên thành ra cái cảm giác này nó hiện lên. Thế thì đấy, trong cái việc quán và cái thọ, hay nói cho đúng là tất cả bốn cái việc quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, chúng ta cứ có ba cái đường đó. Điểm thứ nhất, cần chủ yếu là mình đừng nhận nó là mình. Đây là cái nghiệp của mình, đây chỉ là cái nghiệp hay là một cái cảm giác đó, một chứ không phải mình. Đừng thấy là có mình đây, tách mình ra ngoài. Thế là đó là một. Điểm thứ hai là theo dõi, nhận ra mặt, nhận lấy mặt của cái người giặc này, thì theo dõi xem người ta đến, người ta đi thế nào. Thế rồi cái thứ ba thì quán, để thấy rõ cái tâm giống, cái thể chất của nó là cái gì. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta cũng vâng lời Phật thì cái giác, sự giác tỉnh của chúng ta đúng là nó không có xa đâu. Ngay cái giờ phút mình tu tập đã là cái kết quả của giác tỉnh rồi. Cho nên cái sự, nếu chỉ khó ở cái chỗ chúng ta có cái thói quen từ buổi lịch kiệu tới nay cứ theo năm ấm mới vậy nhận ra cái pháp này, thì cứ nhận nó là mình. Thế cho nên thành á, chính nó mượn mình để nó có chỗ nó đúng. Chứ mình đừng nhận nó là mình ấy, thì nó mất cái khả năng. Bởi vì nó là cái không có, đây chỉ là cái ảo tưởng của mình thôi. Thí dụ như cái tay mình nó gãy rồi mình đau, thì cái đau này ở đâu? Bởi vì từ vô thủy đến giờ mình cứ chấp ngã, nhận cái này là da là thịt là xương của mình, nhận là mình quá đi rồi. Thế rồi cái nỗi mà bởi vì là cái ngã chấp của mình cho nên đặt thần kinh báo động khắp các nơi, nên có tai nạn đến một cái thì nó báo động, mình gọi là đau. Thế bây giờ mình tập dần dần biết cái tay này chả phải mình, mà nó là đất nước gió lửa, chả cái thân này cũng chả có gì là mình. Đấy, tỉnh được ra mà thấy nó không phải mình ấy, thì tự nhiên mình đỡ đau nhiều lắm, 80% đỡ rồi. Chỉ tại mình thấy là mình cho nên mình đau xót thôi. Thầy thấy ở trong sách bà có một bà Alexandra Nin, bà người Pháp, bà đi sang xứ Tây Tạng, bà chỉ nghe thấy tín đồn cái xứ Tây Tạng nó có nhiều cái kỳ bí, thì bà chỉ sang, chỉ dự định là sang để đi quan sát, đi du lịch thôi. Nhưng mà tới khi sang tới nơi thì bà bị thiện các đạo Phật ở xứ Tây Tạng hấp dẫn, cho nên bà ở đấy bà tu luôn, rồi bà thành một tỳ kheo ni. Cái hồi mà thầy ở Bắc và trong Nam này bà hãy còn sống, bà về xứ Cao Ly, bà ở cái xứ Tây Tạng đó mà tu luôn ở Tây Tạng đó, thì bà cũng chứng được thần thông. Thì bà có viết một quyển sách để giảng về những cái thần thông của bà, những cái pháp thần thông. Thì ra cái then chốt của thần thông, của pháp thần thông, thầy nói điển hình một cái là cái tàng hình chẳng hạn. Tàng hình để đi qua cái tường vách này, tàng hình nghĩa là mình vẫn đứng đây mà mọi người không ai trông thấy mình nữa, gọi là tàng hình. Đấy thì cái tàng hình cũng như là cái đi qua cái tường vách, nghĩa là cát. Vậy bà kể đủ cả mấy năm thứ thần thông. Thì trong cái then chốt chỉ là cái đừng chấp ngã. Không thực lúc bây giờ nhận định hoàn toàn cái này không phải mình nữa, không chấp là mình, thì tự nhiên không ai trông thấy mình nữa. Đó. Chứ không những là mình thấy đó là vô ngã, mà rồi có ảnh hưởng khống người, cho nên gọi là pháp tàng thì thực ra bà theo như bà nói tỉ mỉ thì thầy thấy cái then chốt chỉ có một cái là đừng chấp ngã nữa, biết cái này không phải mình thế thôi. Nhưng mà người ta biết một cách biết sâu đến nỗi mà những người ngoài cũng theo được cái biết của người ta, mà rồi cùng tất cả mọi người không ai trông thấy mình nữa, cái đó gọi là phép tàng hình. Mà bây giờ chỉ cần nhập định biết rằng cái này không phải mình, cái vô ngã đó, thì đi qua cái tường này như không. Đi qua nghĩa là tất cả những cái mà người ta gọi là thần thông. Thế thì vậy thì chỉ ở cái ảo tưởng của mình thấy nó là có thì thành ra mình thấy có, mọi người cũng thấy có. Còn nếu tình lực ra biết nó không phải mình, nó là cái hư vọng không thật, thì chẳng những mình không chấp ngã mà mọi người cũng không trông thấy mình nữa. Cái chuyện đau, cái chuyện ngứa của chúng ta nó cũng ở trong cái ảo tưởng như vậy. Nhưng mà hiện tại thì mình có đau thật không? Có, mình chấp ngã nhiều. Tập quán, tập học theo các ngài thì sẽ tự nhiên, chứ không phải thần thông là cái gì kỳ lạ, mà chỉ là một cái chỗ người ta thật sự thấy cái thân này không thật thì tự nhiên bay được lên hư không, tự nhiên đi được ở trên mặt nước. Vậy từ đó nên tư thế gọi là quán thọ. Thế là thế nào là chân thọ nhỉ? Diệu pháp quán thọ, chân thọ. Chữ chân thọ đây không phải là mình ngồi mình tưởng khi cái buồn nó sinh, cái buồn nó diệt. Không, cái pháp tu này không dùng cái chuyện tưởng tượng. Cái quán đây không phải là tưởng tượng, mà là thấy trên sự thật. Cái nào là cảm giác khổ thuộc vật chất, cho thí dụ dự thiện đồng ý là cái chuyện vật chất với tinh thần, cái ý nghĩa thế nào nhỉ? Khi mà cái cảnh ngoài nó đập vào tâm mình thì gọi là thuộc tinh thần. Khi cái cảnh ngoài nó đập vào thân mình thì gọi là vật chất. Thầy đang hỏi thế nào là tôi cảm giác vui thuộc vật chất, cho thí dụ phước trí. Vậy thì bây giờ cái giải thích của cô Diệu Khiết ngày hôm qua khéo hôm nay là bị lung lay rồi đấy. Thì chị em nghĩ hộ cho thầy đi. Giờ thầy già rồi là lõm khõm rồi. Thầy làm thế nào là vui tinh thần, thế nào là vui vật chất? Ở trong cái bánh tôi vui mà bảo cái vui tinh thần thì cái đó rõ ràng là không rồi đấy. Là làm thế nào để cho minh bạch ra?
Thì cho nên phần thầy ra ý con nói rằng là cái gì mà thuộc về sắc ấm, sắc chắc không thường hành thức thì đó là nó là
tinh thần. Thế ví dụ như là tôi là nói cái bánh cái sắc nó hơi khó, nói cái âm thanh nó dễ. Bây giờ cái bà mẹ bà bị đứa con nó mắng lại đó thì bà khổ. Thì nếu mà là cái lời mắng ấy làm cho bà khổ thì con gọi là thuộc gì?
Dạ, cái lời mắng ấy là thuộc về sắc của thầy.
Thuộc, thuộc vật chất.
Dạ, thuộc vật chất.
Thì thuộc vật chất.
Nhưng mà cái khổ á thì tức là do bà tưởng,
đã.
Do cộng theo cái tưởng của
bà
nó thành ra thêm là thuộc về khổ về cái
đó. Chứ hàng xóm nó mắng ấy thì bà ấy chỉ cãi nhau với người ta thôi chứ bà chẳng khổ. Nếu người ta mắng đối với bà không cần. Nhưng đứa con ấy thì bà đau đớn. Cho nên trong đây nó có cái tưởng, thọ và cái tưởng. Cho nên gọi là cái khổ về tinh thần. Khi đứa trẻ nó mắng thì bà khổ. Nhưng nếu chỉ là cái lời mắng, thì lời mắng hàng xóm, bà cũng nó cũng thế thôi. Bà chỉ tức tới một lúc xong rồi thôi, vì bà khổ đâu. Thế nhưng mà nếu mà là đứa con nó mắng bà thì bà đau đớn. Đấy, cho nên gọi là cái khổ về tinh thần.
Về tinh thần.
Thế thì vậy, vậy thì bây giờ đây thầy thấy cái nào nó cũng đập vật động vào cái thọ cả. Nếu con phân cách rằng nếu mà từ cái thọ tưởng hành thức là tinh thần, thì ví dụ như bây giờ con nghe các em nó nghe người ta la bình thường thế này thôi, thì cái âm thanh nó cũng phải đập vào
và có tâm, nhưng mà nó không khổ không vui, nó thuộc về cái không khổ không vui rồi.
Nhưng những hàng xóm thì mình chỉ giận lúc, cái lúc bây giờ, nhưng mà ngay cái lúc thở ấy nó có khổ. Chị em thấy bị la có khổ không?
Có,
nó là cái thọ khổ. Cho nên như con phân tách là đã gọi là thọ thì nó phải có cái tâm ở đấy rồi.
Dạ, vậy thầy cho nên thành thử ra tổ với Phật với phân ra ba trình độ này. Thì trình độ thứ nhất á, là vui. Và cái khổ thứ hai là khổ. Thì cái vui và cái khổ đó nó là những cái mà khiến cho cái tâm lý của mình nó kéo về
không khổ không vui ấy, đó là một chuyện. Còn đây mình đang nói chuyện cái khổ và cái vui. Đấy, ví dụ như con có cái nghiệp văn chương, thì con nhìn cái bông hoa con cũng dung cảm, con nhìn nghe tiếng hót của con chim con dung cảm, nó có thọ.
Dạ có.
Thế còn cái người mà nhà cư đó người ta ít mất khách, thì hoa cứ việc nở, chim cứ việc hót, tôi còn cày ruộng, nó đâu có bận lòng, thế là người ta mới là không thọ. Phải không? Thế thì cũng vẫn là một việc hoa nở và chim hót, nhưng mà vẫn cái người có cái việc tăng trương nó vẫn có cái rung động, tức là có thọ.
Nhưng
vậy
mà
thì cái đó thuộc vật chất thì tinh thần hay thế nào?
Tinh thần được thầy. Nếu ví dụ như con thọ mà con tác động và ví dụ thấy
tâm tới cái hoa, cô vẫn thấy thích, cô vẫn thọ. Đã. Thì cái hoa nó vật chất thật, nhưng mà cái thọ của cô là ảnh hưởng ở tâm cô, là tinh thần rõ ràng. Thế mà cô vui về tinh thần, cô nói ví dụ như cô đọc sách mà cô vui thì cái vui về tinh thần, cái quyển sách ấy với những cái hàng chữ đó nó cũng vật chất rõ ràng. Thành ra chúng ta khó phân tách.
Cái nào
mà cũng có tâm. Không có tâm làm sao mà thành thọ.
Dạ, bởi vì cái thọ thì bây giờ phát
triển mà không được như ý, cho nên mình buồn. Thì đấy, cái đó là cái khổ của tinh thần. Vậy thì bây giờ biết một cái ví dụ ấy thì hiểu, nhưng mà bây giờ định nghĩa là xem thế nào, cho thêm vài ba cái ví dụ nữa xem nó ra thế nào là về tinh thần. Trong thì tâm, ngoài thì cảnh. Hai cái tâm với cảnh nó có gặp nhau, nó mới thành cái thọ. Thế mà bây giờ lại tách cái thọ ra làm hai vật chất với tinh thần, thì xem sao.
Cái gia đình người ta nghèo khổ, người ta không được cơm ăn, không được áo mặc, cho nên người ta thiếu thốn vật chất thì người ta khổ về vật chất này, thì thiếu cái đó thì người ta khổ, thì cái đó gọi là khổ về vật chất. Còn cái khổ về tinh thần, thí dụ như bây giờ có nhà người ta cũng thí dụ như cũng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ cái tinh thần gia đình người ta như hôm qua nói á, người ta con cái không có được như ý, rồi trong cuộc sống mỗi người ta cảm thấy thí dụ như người vợ chồng á, thì rượu chè cờ bạc, con á, thì bất hiếu đi chơi các công việc như thế, người ta thấy như vậy thì người ta khổ, thì cái đó nó khổ về tinh thần. Thì cũng coi như cái nào nó tác, nghĩa là cái vật chất nó tác động để cho người ta khổ, hoặc là cái về cái mặt con hiểu, giống như là năm ngoái thì dạng nó, cái nào mà nó tác động về vật chất mà nó làm cho mình khổ thì nó thuộc về vật chất, còn cái nào nó tác động về tinh thần làm cho mình khổ thì nó thuộc về tinh thần.
Thì đấy vẫn cứ như là Vĩnh Lạc nói, nhưng mà trong các ví dụ từ nãy giờ chúng ta tìm ra, ví dụ như cái con mắt mà nhìn thấy cái bánh thì chúng ta cho là cái vui về tinh thần, cái vui về vật chất bởi vì nó có cái bánh. Thế nhưng mà nếu mà cái âm thanh sắc nó thanh thì nó như nhau, mà bây giờ âm thanh nói mà mình khổ thì mình lại bảo là cái khổ tinh thần. Bây giờ chị em xin một cái coi như là định nghĩa xem, quyết định đi, thế nào là khổ về tinh thần, thế nào là khổ về vật chất, để cho chị em trong cái lúc quán này không thể nói lông bông như mình được nữa, mà lúc quán nó là cái cảm giác nào nó hiện lên thì mình phân tách được ngay cái này là khổ về tinh thần, cái này là vui về vật chất, để các em nó tiện, chứ không thể nói dập được. Nói như sư cụ Vĩnh Lạc hay là cái nghĩa thông thường chúng ta vẫn hiểu như thế, nhưng từ nãy là nói mấy cái thí dụ thì ngoài là nó đã không thành nữa. Đấy, cho nên bây giờ minh định ra lại đi. Hôm qua đã lấy cái nghĩa của Diệu Khiết đó, thì là cứ cái gì tác động vào thân, như là đói được cơm ăn thì vui, tác động vào thân thì gọi là tinh thần, à gọi là vật chất. Còn thế nào thì là tinh thần? Do lời khen, cũng do những cái mình thấy, cũng do những cái mình nghe mà thành vui thì nó vẫn thuộc về vật chất.
Nhưng mà lời khen thì đâu có nắm bắt được đâu mà gọi là
cũng thuộc. Thế nhưng nó vẫn là thuộc về sắc chấn. Trong cái chữ sắc, trong cái sắc ấn của con ấy thì có cả sáu.
Dạ, sáu trần, nhưng mà bây giờ mình thấy cái nó không có cái chất gì hết, nó chỉ là một cái gió nó thẳng ta do mình tự.
Nếu mà con nói như vậy thì cái mắt con nhìn đôi con cũng chỉ thấy có một cái ảo ảnh rồi ánh sáng chiếu vào mắt thôi, chứ đâu có sự thật. Cho nên sáu trần đều là, cho nên nó thuộc về sáu trần rồi. Đấy, y theo lời của vợ tâm thì thầy nghĩ ra như thế này. Nó cái vui về vật chất hay là cái khổ về vật chất, nghĩa là cái thân của mình ấy, nó cái vật, cái thọ đã gọi là thọ thì lại đều là sáu căn lãnh thọ sáu trần, không thể chạch ra ngoài được, dù vật chất dù tinh thần cũng vẫn ở sáu căn thọ sáu trần, mà nó ra cái thọ không thể chạch ra bên ngoài được nữa. Thế nhưng mà cái thọ này nếu lợi ích thì gọi là vui, mà nếu tổn hại thì gọi là khổ. Vậy thì bây giờ nó lợi ích cho thân thì gọi là vui về vật chất, mà nó lợi ích cho tâm, cho tinh thần thì gọi là vui về tinh thần, mà nó tổn hại cho thân thì gọi là khổ về thân, về vật chất, mà nó tổn hại cho cái tinh thần thì gọi là khổ, là khổ về tinh thần. Thầy nghĩ chắc là như thế. Đấy, thì chị em thử xét bây giờ cho thí dụ. Đấy, như ăn cái bánh nó lợi cho cái thân, cho nên gọi là vui về tinh thần, à vui về vật chất. Không có cái bánh nó khổ cho cái thân, cho nên gọi là khổ về vật chất. À, thế bây giờ có một cái lời, cũng một cái lời khen hay là một cái hoàn cảnh, nhưng mà nói cái hoàn cảnh thì nó không minh bạch một cái tí, bởi vì thế nào cũng là ở cái chỗ trần gặp và căn và trần gặp nhau thì thành thọ. Thì bây giờ có cái lời nói mà mình được khoan khoái, mình vui vẻ, thì cái khoan khoái vui vẻ này nó lợi cho thân hay nó lợi cho tâm? Đấy, nếu nó lợi cho tâm thì gọi là vui về tinh thần, mà nếu nó hại cho tâm thì gọi là khổ về tinh thần. Đấy, thì bây giờ thầy nghĩ là bây giờ mình phân tách thì chỉ có cách theo như lời của Bảo Tâm vừa nói, thì thầy rút cái kết luận là như thế, chứ không thể nào mà cái đã nói là thọ thì không thể nào mà không có căn với trần đối nhau được.
Nó căn bắt buộc phải tiếp xúc với trần mới có thọ.
Căn đối với căn với trần nó mới là thọ. Rời căn trần hai cái ra thì không thể nói chuyện thọ được. Mà đã căn với trần thì căn cũng vật chất, mà thần trần cũng vật chất, nhưng mà trong đây có cái tâm nó thọ. Thế thì bây giờ mình xét cái chuyện thầy tóm lại, thế lợi ích cho thân thì gọi là vật chất, tức là vui về vật chất, mà tổn hại cho cái thân ấy thì gọi là khổ về vật chất. Còn nếu lợi cho tinh thần thì gọi là vui về tinh thần, mà tổn hại cho cái tâm địa, cái tinh thần thì gọi là khổ về tinh thần. Thế bây giờ chúng ta tạm như thế đi, rồi đến ngày mai nó lại tìm được cái gì rồi lại đung lay hay lại tính sai. Tạm lấy cái nghĩa vậy.
Thầy,
cho nên nó thuộc về vật chất. Tuy là
cho nên thầy mới dùng cái từ là ích. Hồi nãy thầy đưa cái nào mà là hai cái
đó thầy. Đấy, cái lợi ích cho thân thì gọi là vật chất, mà hệ tổn hại cho thân thì gọi là khổ về tinh thần, à khổ về vật chất. Còn lợi ích cho cái tâm của mình, cho cái tinh thần của mình thoải mái bằng lòng thì cái đó là thuộc về tinh thần.
thì như vậy, như cái trường hợp ví dụ cái bánh là nó chỉ có vui vật chất
nha. Ừ, nó là vật chất, bởi vì tại lần sau cô chân cô thích là bởi vì cô biết là nghĩa cô ăn là có bổ bổ cho cái thân, thế cho nên nó mới khởi lên cái vui. Vậy cái vui này là do hy vọng chưa được ăn, nhưng mà cũng hy vọng là cái thân mình được khỏe lên.
Dạ. Dạ. Thì con thấy cái trường hợp là cái bánh thì nó cũng thuộc về sắc trần, đưa về âm thanh đó, thì cái đó nó thuộc về thanh trần. Thì thanh trần thì thầy lại cho nó
thanh
tâm
thanh hành. Trần thì cũng là sắc, bởi vì không thể nào mà rời căn cái cảnh nó có thọ. Yeah. Nhưng mà cái âm thanh ấy nó tác động đến cái tổn hại cho tinh thần.
Nó cũng có thể tổn hại cho vật, nó cũng có thể tác hại lợi ích cho vật chất nữa mà thầy. Bởi vì thường các nhà học nói đó.
Cô có mang cái tỉ mỉ thì đã đành tất cả những cái vui. Như là bây giờ trong người ta cũng đăng báo lên đấy. Yeah. Một cái vườn này mà con cứ đem cái thứ âm nhạc di chuyên dị vàng này. Yeah. Thì cây cối nó chẳng nhớ. Yeah. Thế nhưng mà bây giờ con đi vào những cái tối nghỉ ấy thì chúng mình khó. Thôi bớt bớt đi. Thì rằng để hắn học những cái hiện tại của mình để cho các em nó quán cho nó dễ là. Ngày mai dỗ tổ được cô Hiền lên làm cổ ngon lắm đi nhá. Đó, cô vui vật chất cái tinh thần mà cô cười kia. Vật chất dễ
dàng.
Cô nghe nhưng mà cô nghe có cổ.
Mai ăn
cổ vui.
Nhưng mà cái đó là
thế thì rõ ràng là về vật chất, ông sao nói tinh thần được. Cô cười hì hì ở cả chúng người ta thấy cô cười hì hì.
Như thầy nói ngày mai sư cô có cổ, sư cô nghĩ là ăn cái thân mà khỏe là mọc ra. Nhưng mà vật chất
sở dĩ vui là chính là mình mong cho cái thân mình được ăn bữa cổ ngon. Chị em tạm lấy cái nghĩa vậy, chịu không? Rồi ngày mai mình kiếm được cái gì rồi mình tính sao.
Bà thầy, ví dụ như bây giờ cái này có thuộc về cổ, về tinh thần không? Mà thầy con đưa ví dụ như bây giờ cái người á mà cái tâm mà ta bận rang không có lo nghĩ cái gì hết á thì tâm ta vui vẻ. Còn cái người á mà cứ tối ngày lo nghĩ chuyện này đến chuyện kia, cái tâm cứ lo hoài. Mà nhưng mà không phải lo là lo về cho nhất là nó cứ lo lắng tùm lum hết. Thì như thế nó có thuộc về tinh thần không bà thầy?
Thầy nghĩ cái đó hoàn toàn được tinh thần, vì do tưởng của cái bài ấy thôi.
Yeah.
Bài tưởng, bài khổ, bài tưởng, bài vui.
Yeah.
Thì hoàn toàn được tinh thần mà chưa có cái gì nó đặt vào mắt và tai bài hết. Nhưng mà bài cứ ngồi bài lo, bài lo, được gọi là lo phẩm, lo lo.
Cái nào là không khổ, không vui, thuộc vật chất thôi. Không khổ, không vui, thuộc tinh thần.
Không khổ, không vui, cái này mới lại khó nữa nhỉ. Vui. Họ không vui thuộc về vật chất. Thì cái thân của mình bây giờ nó bình an, nó không khổ, không vui. Cho nên gọi là không khổ, không vui thuộc về vật chất. Còn bây giờ cũng không có gì mà lo lắng, không có gì mà buồn khổ. Thì gọi là không khổ, không vui về tinh thần.
Linh thần là giặt ra, không lo nghĩ
không. Cái ấy là vui.
Dạ,
nó là vui. Nhưng mà vui nó phải khởi cảm giác. Còn đằng này người ta thất thường thôi.
Không, con nghĩ rằng là con cứ
dạ, đó. Bây giờ đây này.
Những cái chuyện hàng ngày mà mình cũng không vui, không buồn.
Nó chuyện này, nó chuyện kia mình nghĩ ra. Nhưng mà thực ra mình không buồn, không vui.
Dạ.
Thì là cái tinh thần. Thì đấy, thì diễn đạt chịu không?
Còn thấy được, còn cái thứ hai biết là lạ.
Thì nó đúng
cái
rồi.
Cái đầu cái vòng tưởng đó là
rất. Từ sáng đến giờ tôi chắc chắn là cô nghĩ 100 thứ.
Dạ.
Chứ có lúc nào nó định đâu, cô đã nhập định tí nào đâu từ sáng giờ.
Dạ.
Vậy thì tức là đấy, mà cô chẳng khổ chẳng vui. Cho nên đấy cô thọ, cô si thọ suốt từ sáng đến giờ.
Dạ, tức là không khổ.
Ừ, không khổ không
vui.
Mà cái đó là tinh thần. Thì không có cái gì nó xảy ra là để mình phải khổ phải vui cả. Si thọ về vật chất, về bên mắt mình nhìn cái mây bay, suy thọ về vật chất. Những cái này nó nhiều quá khiến cho mình không biết.
Cái chính là mình thấy nó
mà mình không, nó nhiều quá cho nên mình không thấy nó nữa. Bởi vì mình cứ cho nó là mình, giờ làm sao mình thấy được nó.
Bắt ngay lại
vẫn là cái hoa cúc chứ. Cô chỉ phân tách và cô thấy cái thể chất của nó mà thôi. Chứ cái hình nó đang hiện đây nó vẫn là nó
chứ.
Cô vẫn thấy nó.
Thế là giác mà
không. Cái lúc mà con quán ấy thì con đâu có suy thọ. Nhưng mà con vẫn thấy cái hoa. Cho nên trong kinh mới nói rằng thì là nhìn quán để mình thấy cái sự thật, nhưng mà mình không ngoại cái tướng của thế gian, vẫn ở trong thế gian, thấy được cái thể chất của thế gian hư vọng, nhưng mà không ngoại tướng thế gian. Mình phải thấy, mình thấy là vui, bây giờ mình theo dõi nó. Như thầy vừa nói nó có ba tầng đấy. Trước hết mình phải, điểm thứ nhất của mình là đừng có thấy mình vui, mà phải thấy cái vui nó đối với mình. Cho nên gọi là khách quan, mình đúng, mình không nhận nó là mình. Cái đó là cái điểm cần yếu nhất. Thế rồi thì mình mới theo dõi cái vui nó hiện lên. Đấy, cái là tuệ minh sát. Thế rồi mình mới quán để mình tỉnh ra rằng nó là cái giả, cái không. Tuy rằng